Điều học thứ tư 284. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư dạy các cư sĩ đọc pháp theo từng câu. Các cư sĩ sống không tôn kính, không nghe lời, cư xử không thích đáng đối với các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại dạy các cư sĩ đọc pháp theo từng câu, khiến các cư sĩ sống không tôn kính, không nghe lời, cư xử không thích đáng đối với các tỳ khưu? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi dạy các cư sĩ đọc pháp theo từng câu, khiến các cư sĩ sống không tôn kính, không nghe lời, cư xử không thích đáng đối với các tỳ khưu, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại dạy các cư sĩ đọc pháp theo từng câu, khiến các cư sĩ sống không tôn kính, không nghe lời, cư xử không thích đáng đối với các tỳ khưu vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào dạy người chưa tu lên bậc trên đọc pháp theo từng câu thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 285. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu: vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Người chưa tu lên bậc trên, nghĩa là trừ ra tỳ khưu và tỳ khưu ni, các người còn lại là người chưa tu lên bậc trên. 286. Theo từng câu, nghĩa là một câu của bài kệ, đọc tiếp theo, chỉ mỗi một âm, đọc hòa theo. Một câu của bài kệ, nghĩa là bắt đầu đọc một lượt, chấm dứt một lượt. Đọc tiếp theo, nghĩa là người đọc trước, người đọc sau, rồi chấm dứt một lượt. Chỉ mỗi một âm, nghĩa là khi đang đọc chung, rupang, anichang, vị tỳ khưu chỉ đọc chữ, ru, rồi ngưng. Đọc hòa theo, nghĩa là khi đang đọc, rupang, anichang, người chưa tu lên bậc trên, phát ra âm, vedana, anicca. Điều gì là một câu của bài kệ? Điều gì là đọc tiếp theo? Điều gì là chỉ mỗi một âm? Điều gì là đọc hòa theo? Tất cả điều ấy gọi là pháp theo từng câu. Pháp nghĩa là được giảng bởi Đức Phật, được giảng bởi các vị thinh văn, được giảng bởi các ẩn sĩ, được giảng bởi chư thiên, có liên quan đến mục đích, có liên quan đến pháp bảo. Dạy đọc pháp. Vị dạy đọc theo câu thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị theo mỗi một câu. Vị dạy đọc theo từ thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị theo mỗi một từ. 287. Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, vị dạy đọc pháp theo từng câu thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Người chưa tu lên bậc trên có sự hoài nghi, vị dạy đọc pháp theo từng câu thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Người chưa tu lên bậc trên lầm tưởng là đã tu lên bậc trên, vị dạy đọc pháp theo từng câu thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị đã tu lên bậc trên lầm tưởng là chưa tu lên bậc trên, phạm tội Dukkata, tác ác. Vị đã tu lên bậc trên có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Vị đã tu lên bậc trên nhận biết là đã tu lên bậc trên thì vô tội. 288. Trong khi bảo đọc tụng chung, trong khi thực hiện việc học chung, vị dạy người chưa tu lên bậc trên đọc bỏ băng phần đã được học thuộc lòng nhiều lần. Vị dạy người chưa tu lên bậc trên đang đọc sai, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ tư. Điều học thứ năm. 289. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Alavi, nơi tháp thờ Agalava. Vào lúc bấy giờ, các cư sĩ thường đi đến tu viện để nghe pháp. Khi pháp đã được giảng, các tỳ khưu trưởng lão đi về trú xá của các vị. Các tỳ khưu mới tu cùng với các cư sĩ nằm ngủ ngay tại nơi ấy, ở phòng phục vụ. Các vị bị thất niệm, không tỉnh giác, lõa thể, mớ ngủ, ngái ngủ. Các cư sĩ phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các ngài đại đức lại nằm ngủ bị thất niệm, không tỉnh giác, lõa thể, mớ ngủ, ngáy ngủ? Các tỳ khưu đã nghe được các cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu lại nằm chung chỗ ngủ với người chưa tu lên bậc trên? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi nằm chung chỗ ngủ với người chưa tu lên bậc trên, có đúng không vậy?
Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại nằm chung chỗ ngủ với người chưa tu lên bậc trên vậy?
Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin.
Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin.
Sau đó, khi đã khiển trách các vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực.
Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng:
Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật.
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào nằm chung chỗ ngủ với người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.
290. Sau đó, khi đã ngự tại thành Alavi theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía thành Kosambi. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự đến thành Kosambi. Tại nơi đó, trong thành Kosambi, Đức Thế Tôn ngự ở tu viện Badarika. Các tỳ khưu đã nói với Đại Đức Rahula điều này:
Này đệ Rahula, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định là không được nằm chung chỗ ngủ với người chưa tu lên bậc trên. Này đệ Rahula, hãy tìm chỗ ngủ.
Khi ấy, trong khi không có được chỗ ngủ, Đại Đức Rahula đã nằm ngủ ở nhà tiêu. Sau đó, vào canh cuối của đêm, Đức Thế Tôn sau khi thức dậy đã đi đến nhà tiêu. Sau khi đi đến đã tằng hắn. Đại Đức Rahula cũng đã tằng hắn lại.
Ai đó vậy?
Bạch Thế Tôn, con là Rahula.
Này Rahula, sao con lại nằm ở đây?
Khi ấy, Đại Đức Rahula đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng:
Này các tỳ khưu, ta cho phép nằm chung chỗ ngủ với người chưa tu lên bậc trên 2 hoặc 3 đêm.
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào nằm chung chỗ ngủ với người chưa tu lên bậc trên quá 2-3 đêm thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị.
291. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào?
Tỳ khưu, vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì, là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này.
Người chưa tu lên bậc trên nghĩa là trừ ra tỳ khưu, các người còn lại gọi là người chưa tu lên bậc trên. Quá 2-3 đêm là hơn 2 hoặc 3 đêm. Giới là cùng chung. Chỗ ngủ nghĩa là đã được lợp kín toàn bộ, đã được che kín xung quanh toàn bộ, đã được lợp kín phần lớn, đã được che kín xung quanh phần lớn. Nằm chung chỗ ngủ vào ngày thứ tư lúc mặt trời đã lặn, khi người chưa tu lên bậc trên đang nằm, vị tỳ khưu nằm xuống thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Khi vị tỳ khưu đang nằm, người chưa tu lên bậc trên nằm xuống thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Hoặc cả hai nằm xuống thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Sau khi đứng dậy rồi cả hai lại nằm xuống thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 292. Người chưa tu lên bậc trên nhận biết là chưa tu lên bậc trên. Vị nằm chung chỗ ngủ quá 2-3 đêm thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Người chưa tu lên bậc trên có sự hoài nghi. Vị nằm chung chỗ ngủ quá 2-3 đêm thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Người chưa tu lên bậc trên lầm tưởng là đã tu lên bậc trên. Vị nằm chung chỗ ngủ quá 2-3 đêm thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Trong chỗ lợp kín một nửa, che kín xung quanh một nửa thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị đã tu lên bậc trên lầm tưởng là chưa tu lên bậc trên, phạm tội Dukkata, tác ác. Vị đã tu lên bậc trên có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Vị đã tu lên bậc trên nhận biết là đã tu lên bậc trên thì vô tội. 293. Vị ngủ 2-3 đêm, vị ngủ chưa đủ 2-3 đêm. Sau khi ngủ 2 đêm, vào đêm thứ 3 đi ra ngoài trước rạng đông rồi lại cư ngủ tiếp. Trong chỗ lợp kín toàn bộ nhưng không che kín xung quanh toàn bộ. Trong chỗ che kín xung quanh toàn bộ nhưng không lợp kín toàn bộ. Trong chỗ không được lợp kín phần nhiều và không được che kín xung quanh phần nhiều. Khi người chưa tu lên bậc trên đang nằm thì vị tỳ khưu ngồi. Khi vị tỳ khưu đang nằm thì người chưa tu lên bậc trên ngồi, hoặc là cả hai đều ngồi. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 5. Điều học thứ 6. 294. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Anuruddha, trong khi đang đi đến thành Savatthi trong xứ sở Kosala, nhằm lúc chiều tối đã ghé lại ngôi làng nọ. Vào lúc bấy giờ, ở trong ngôi làng ấy có nhà nghỉ trọ của người đàn bà nọ đã được sắp đặt. Khi ấy, Đại Đức Anuruddha đã đi đến gặp người đàn bà ấy. Sau khi đến, đã nói với người đàn bà ấy điều này. Này chị gái, nếu cô không phiền lòng, tôi có thể ngủ một đêm ở Phước Xá. Thưa ngài, ngài có thể ngủ. Những khách lữ hành khác cũng đã đi đến gặp người đàn bà ấy. Sau khi đến, đã nói với người đàn bà ấy điều này. Thưa bà, nếu bà không phiền lòng, chúng tôi có thể trú một đêm ở Phước Xá. có ngài Sa Môn đã đến trước, nếu vị ấy cho phép, các ông có thể trú lại. Khi ấy, những khách lữ hành ấy đã đi đến gặp Đại Đức Anuruddha. Sau khi đến, đã nói với Đại Đức Anuruddha điều này. Thưa ngài, nếu ngài không phiền lòng, chúng tôi có thể trú một đêm ở Phước Xá. Này các đạo hữu, hãy trú lại. Khi ấy, người đàn bà ấy đã đem lòng say đắm do sự nhìn thấy Đại Đức Anuruddha. Sau đó, người đàn bà ấy đã đi đến gặp Đại Đức Anuruddha. Sau khi đến, đã nói với Đại Đức Anuruddha điều này. Thưa ngài, bị quấy rầy bởi những người này, ngài sẽ ngủ không được an lạc. Thưa ngài, tốt thay, tôi có thể sắp đặt cho ngài chiếc giường ở bên trong. Đại Đức Anuruddha đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Sau đó, người đàn bà ấy đã sắp đặt chiếc giường của mình ở bên trong cho Đại Đức Anuruddha, rồi khoác xiêm y và trang sức, sức hương thơm rồi đi đến gặp Đại Đức Anuruddha. Sau khi đến, đã nói với Đại Đức Anuruddha điều này. Thưa ngài, ngài là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái, và thiếp là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái. Thưa ngài, tốt thay, thiếp có thể là vợ của ngài. Khi được nói như thế, Đại Đức Anuruddha đã im lặng. Đến lần thứ nhì, người đàn bà ấy đã nói với Đại Đức Anuruddha điều này. Thưa ngài, ngài là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái, và thiếp là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái. Thưa ngài, tốt thay, ngài hãy chấp nhận thiếp đây và tất cả tài sản. Đến lần thứ nhì, Đại Đức Anuruddha đã im lặng. Đến lần thứ ba, người đàn bà ấy đã nói với Đại Đức Anuruddha điều này. Thưa ngài, ngài là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái, và thiếp là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái. Thưa ngài, tốt thay, ngài hãy chấp nhận thiếp đây và tất cả tài sản. Đến lần thứ ba, Đại Đức Anuruddha đã im lặng. Sau đó, người đàn bà ấy đã cởi ra tấm áo choàng và đi qua đi lại phía trước Đại Đức Anuruddha, rồi đứng lại, rồi ngồi xuống, rồi nằm xuống. Khi ấy, Đại Đức Anuruddha đã thu thúc các giác quan, cũng không nhìn người đàn bà ấy và cũng không nói. Khi ấy, người đàn bà ấy nghĩ rằng, ngài thật là kỳ diệu, ngài thật là phi thường. Nhiều người bỏ ra cả trăm, cả ngàn vì ta. Thế mà, khi được đích thân ta gian xin vị sa môn này, lại không chịu chấp nhận ta đây và tất cả tài sản. Rồi đã quấn lại tấm áo choàng, đê đầu ở hai chân của Đại Đức Anuruddha và nói với Đại Đức Anuruddha điều này. Thưa ngài, tội lỗi đã chiếm ngự lấy con, khiến con trở nên đần độn, ngu si, không có đạo đức, nên con đã hành động như thế. Thưa ngài, xin ngài Đại Đức ghi nhận sự sai trái trong tội lỗi ấy của con đây, hầu để ngăn ngừa trong tương lai. Này chị gái, đúng như vậy, tội lỗi đã chiếm ngự lấy cô, khiến cô trở nên đần độn, ngu si, không có đạo đức, nên cô đã hành động như thế. Này chị gái, chính từ việc đó cô đã thấy được sự sai trái trong tội lỗi và sửa đổi đúng theo pháp. Này chúng tôi nhận biết điều ấy cho cô. Này chị gái, chính điều này là sự tiến bộ trong giới luật của Bậc Thánh. Người nào sau khi thấy được sự sai trái trong tội lỗi và sửa đổi đúng theo pháp sẽ có được sự ngăn ngừa trong tương lai. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, người đàn bà ấy đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn Đại Đức Anuruddha với thức ăn thượng hạng loại cứng, loại mềm. Đến khi Đại Đức Anuruddha đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, người đàn bà ấy đã ngồi xuống ở một bên. Đại Đức Anuruddha đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho người đàn bà ấy đang ngồi một bên bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đại Đức Anuruddha chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, người đàn bà ấy đã nói với Đại Đức Anuruddha điều này. Thưa ngài, thật là tuyệt vời. Thưa Ngài, thật là tuyệt vời. Thưa Ngài, giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối, nghĩ rằng những người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình dáng. Tương tự như thế, Pháp đã được Ngài Đại Đức Anuruddha giảng rõ bằng nhiều phương tiện. Thưa Ngài, con đây xin quy y Đức Thế Tôn ý, giáo Pháp và hội chúng tỳ khưu. Xin Ngài Đại Đức chấp nhận con là nữ cư sĩ đã được quy y kể từ hôm nay cho đến trọn đời. Sau đó, Đại Đức Anuruddha đã đi đến thành Savatthi và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao Đại Đức Anuruddha lại nằm chung chỗ ngủ với người nữ? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi Đại Đức Anuruddha rằng: này Anuruddha, nghe nói ngươi nằm chung chỗ ngủ với người nữ, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn: đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này Anuruddha, vì sao ngươi lại nằm chung chỗ ngủ với người nữ vậy? Này Anuruddha, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này Anuruddha, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Anuruddha bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào nằm chung chỗ ngủ với người nữ thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. 295. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu: vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất
bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này.
Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ dạ xoa, không phải ma nữ, không phải loài thú cái, ngay cả đứa bé gái mới sanh ngày hôm ấy cho đến bà lão. Giới là cùng chung. Chỗ ngụ nghĩa là đã được lợp kín toàn bộ, đã được che kín xung quanh toàn bộ, đã được lợp kín phần lớn, đã được che kín xung quanh phần lớn. Nằm chung chỗ ngụ là lúc mặt trời đã lặn, khi người nữ đang nằm, vị tỳ khưu nằm xuống thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Khi vị tỳ khưu đang nằm, người nữ nằm xuống thì phạm tội Pacitiya. Hoặc cả hai nằm xuống thì phạm tội Pacitiya. Sau khi đứng dậy rồi, cả hai lại nằm xuống thì phạm tội Pacitiya. 296. Người nữ nhận biết là người nữ, vị nằm chung chỗ ngủ thì phạm tội Pacitiya. Người nữ có sự hoài nghi, vị nằm chung chỗ ngủ thì phạm tội Pacitiya. Người nữ lầm tưởng không phải là người nữ, vị nằm chung chỗ ngủ thì phạm tội Pacitiya. Trong chỗ lợp kín một nửa, che kín xung quanh một nửa, phạm tội Dukkhata, tác ác. Vị nằm chung chỗ ngủ với nữ dạ xoa, hoặc với ma nữ, hoặc với người vô căn, hoặc với thú cái, thì phạm tội Dukkhata, tác ác. Không phải là người nữ, lầm tưởng là người nữ, phạm tội Dukkhata, tác ác. Không phải là người nữ, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkhata, tác ác. Không phải là người nữ, nhận biết không phải là người nữ, thì vô tội. 297. Trong chỗ lợp kín toàn bộ nhưng không che kín xung quanh toàn bộ. Trong chỗ che kín xung quanh toàn bộ nhưng không lợp kín toàn bộ. Trong chỗ không được lợp kín phần nhiều và không được che kín xung quanh phần nhiều. Trong khi người nữ đang nằm thì vị tỳ khưu ngồi. Trong khi vị tỳ khưu đang nằm thì người nữ ngồi. Hoặc cả hai đều ngồi. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 6.